Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 9 tháng 12 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trong lúc Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đang chờ được thông qua ở Quốc hội Mỹ, nhiều người lo ngại Việt Nam sẽ không tuân thủ các yêu cầu về quyền của người lao động một khi chính thức là thành viên. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Tom Malinowski khẳng định TPP có khả năng buộc Việt Nam phải tôn trọng quyền của người lao động.
None of those benefits kick in until they have done all of the things.
Ngoài ra, chúng tôi còn có các tin cập nhật cho biết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU sẽ có hiệu lực vào năm 2018. Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết các tin trên, mời quý vị nghe Tấn Chương giới thiệu một số tin quốc tế quan trọng khác.
Tổ chức ăn xá quốc tế nói nhà nước Hồi giáo có được vũ khí phần lớn từ Iraq. Một người Nam Triều Tiên bị bắt vì nghi là đánh bom đền thờ chiến tranh của Nhật Bản. Và Mỹ chế tài các cá nhân và công ty Bắc Triều Tiên.
Sau phần tin tức là tương trình đặc biệt do thông tín viên Trần Nghị gửi về từ Houston, sau đó là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải, kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin quốc tế chi tiết, thưa quý vị, Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba nói các ứng viên tổng thống bên đảng Cộng Hòa hậu thuẫn Donald Trump sau lời kêu gọi của tỷ phú này đã đòi dẹp bỏ hoàn toàn không cho người Hồi giáo vào đất Mỹ. Điều như ông Trump không hội đủ tiêu chuẩn để lãnh đạo đất nước. Ông trùm tỷ phú bất động sản nổi tiếng với những phát biểu gây tranh cãi hiện là ứng viên hàng đầu bên đảng Cộng Hòa trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, tuyên bố mới nhất của ông đã gây ra một cơn bão phẫn nộ cả trong lẫn ngoài nước, khó mà sớm lắng dịu. Theo tường trình của thông tín viên VOA, Satika Hook, ngay cả các đảng viên Cộng Hòa cũng chỉ trích những lời lẽ chống Hồi giáo của ông Trump. Mời quý vị nghe chi tiết sau đây.
Trước đây, ông Trump từng bị phê phán vì đề nghị rà soát đặc biệt đối với những người Hồi giáo tới Mỹ hoặc đang sinh sống trên đất Mỹ. Đối với nhiều người, lời kêu gọi đó cũng chẳng khác gì quan điểm của ứng viên này đối với các di dân từ Mexico. Giọng điệu của ông Trump lại càng căng hơn sau các cuộc tấn công khủng bố ở Paris và California. Những lời phát biểu của ông đưa ra hôm thứ Hai dường như đã đi quá xa. Theo Tòa Bạch Ốc, những lời lẽ đó trái với Hiến pháp Hoa Kỳ. Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc George Earnest.
And any Republican who's too fearful of the Republican base to admit it has no business serving as president.
Bất kỳ đảng viên Cộng hòa nào sợ hãi những thành phần cơ sở của đảng đến độ họ không dám thừa nhận điều đó cũng đều không đủ phẩm chất để trở thành một vị tổng thống.
Đảng viên Cộng hòa hàng đầu tại Hạ viện Mỹ, Chủ tịch Paul Ryan thừa nhận rằng đề xuất của ông Trump không phải của một người Mỹ.
What was proposed yesterday is not what this party stands for, and more importantly, it's not.
Những gì được đề nghị trong ngày hôm qua không phải là những gì mà Đảng Cộng hòa chúng tôi đại diện, và điều quan trọng hơn nữa, nó cũng không phải là những gì mà đất nước của chúng ta đại diện.
Một ứng viên tổng thống khác cũng thuộc Đảng Cộng hòa, ông Ted Cruz nói, ông không đồng ý với ông Trump nhưng không phê phán tỷ phú này.
I commend Donald Trump. For standing up and focusing America's.
Tôi tán dương việc ông Donald Trump đã mạnh dạn đứng lên để lôi kéo sự chú ý của người dân nước Mỹ tới nhu cầu bảo đảm an ninh cho biên giới lãnh thổ.
Các đảng viên dân chủ của Mỹ cùng nhiều người khác khuyến cáo rằng ông Trump đang gây chia rẽ quốc gia như những gì mà các phần tử cực đoan mong đợi. Trên thế giới, thông điệp của ông Trump bị coi là phi dân chủ, phân biệt chủng tộc và thậm chí là điên cuồng. Phản ứng đặc biệt mạnh mẽ tại các nước Hồi giáo, nhất là ở Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh của Mỹ. Một phóng viên Thổ Nhĩ Kỳ tên Alice Ardent Asbas phát biểu.
It's a preposterous suggestion. First of all, it is against human rights in any.
Bà nói, đó là một đề nghị vô lý khi cấm người Hồi giáo vào đất Mỹ. Trước hết, điều này đi ngược lại nhân quyền và bất kỳ khái niệm nào về dân chủ mà chúng ta từng biết đến. Đây cũng không phải là phương cách khôn ngoan để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Hiện có hơn 6 triệu người Hồi giáo ở Mỹ, đa số là công dân Hoa Kỳ. Vẫn theo lời phóng viên này, quan trọng là xác định xem ai là kẻ cực đoan, chứ không phải ai là người Hồi giáo. Trưởng cơ quan nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, ông Ziad Raad al-Hussein nói, đề nghị của tỷ phú Trump là hết sức vô trách nhiệm, đồng thời cảnh báo rằng phát biểu ấy có lợi cho những nhóm cực đoan, mà cái giá phải trả là những người Hồi giáo bình thường, những người cũng có thể bị nhắm mục tiêu bởi các phần tử chủ chiến.
Tổ chức Nhân quyền Ân xá Quốc tế nói rằng vũ khí được các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo sử dụng để thực hiện những hành động dã man và kinh hoàng, phần lớn là từ kho vũ khí của quân đội Iraq. Điều này cho thấy cần phải siết chặt kiểm soát khi đưa vũ khí đến những khu vực bất ổn như vậy. Ân xá Quốc tế đã ủy nhiệm cho Tổ chức Nghiên cứu Vũ khí có trụ sở ở Australia thực hiện một bản phúc trình công bố hôm qua để phân tích các loại vũ khí đang được sử dụng ở Syria và Iraq, và phát hiện rằng các loại vũ khí xuất phát từ ít nhất là 25 quốc gia. Số lượng lớn nhất là từ Mỹ, Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ. Số lượng vũ khí lớn và nhiều loại được nhóm tự xưng là nhà nước Hồi giáo sử dụng này là một bài học điển hình của việc buôn bán vũ khí cẩu thả, đã tiếp sức cho sự hung tàn trên diện rộng. Ông Patrick Wilkin, một nhà nghiên cứu của Ân xá Quốc tế về kiểm soát buôn bán vũ khí và nhân quyền nhận định, quy định lỏng lẻo và thiếu sự giám sát đối với một lượng lớn vũ khí đổ vào Iraq trong mấy thập niên qua đã đem lại cho nhà nước Hồi giáo và những nhóm vũ trang khác cơ hội tiếp cận kho vũ khí dồi dào chưa từng thấy. Ân xá Quốc tế, các nhóm nhân quyền khác và Liên Hiệp Quốc lên án các phần tử nhà nước Hồi giáo phạm các tội ác, trong đó có hãm hiếp, tra tấn, bắt cóc và giết người bừa bãi. Hàng trăm ngàn người đã phải rời bỏ quê hương nhà cửa của họ ở miền đông Syria, miền bắc và miền tây Iraq kể từ khi nhóm hiếu chiến này chiếm quyền kiểm soát nhiều vùng rộng lớn trong khu vực này hồi giữa năm ngoái. Một ủy ban của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc báo cáo rằng nhóm cực đoan này đã chiếm được phần lớn số vũ khí kể từ tháng 6 năm 2014. Báo cáo của Ân xá Quốc tế quy cho nạn tham nhũng trong chính phủ Iraq và thiếu kiểm soát chặt chẽ đối với các kho vũ khí đã giúp cho nhà nước Hồi giáo có được nhiều loại vũ khí với số lượng lớn. Cùng với lượng lớn vũ khí có từ Iraq, một lượng vũ khí khác mà nhà nước Hồi giáo có được là từ quân đội Syria và từ các nhóm đối lập được các nước phương Tây ủng hộ cung cấp. Hàng trăm người đang rời khỏi khu vực cuối cùng do phe nổi dậy chiếm giữ ở thành phố Homs thuộc miền trung Syria hôm thứ Tư trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình địa phương với chính phủ. Các lực lượng của Syria đã bao vây khu vực này suốt mấy năm qua trong cuộc nội chiến, trong lúc các căn cứ của những nhóm nổi dậy vẫn được duy trì trong khu vực từng là một điểm nóng trong thời gian đầu của cuộc xung đột. Cùng với việc các chiến binh đối lập rời khỏi quận Wael, hàng trăm thường dân cũng đi bằng xe buýt rời khỏi khu vực này. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh chuyên theo dõi tình trạng bạo động ở Syria nói rằng 750 người theo trong đợi sẽ rời khỏi khu vực này trong ngày thứ Tư. Một khi các chiến binh đối lập rút khỏi khu vực này, chính phủ Syria sẽ kiểm soát hoàn toàn Homs, thành phố nằm cách thủ đô Damascus khoảng 150 km về hướng Bắc, trên cùng trục lộ nối với các thành phố Hama và Aleppo ở xa hơn về phía Bắc. Các nỗ lực mang lại một hòa ước toàn diện cho Syria đến giờ không mang lại mấy tiến bộ, trong khi các thỏa thuận ở địa phương với tầm cỡ nhỏ hơn đã đạt được tại nhiều nơi trên cả nước. Liên Hiệp Quốc và một nhóm các cường quốc thế giới đang tìm cách đưa chính phủ Syria và những nhóm đối lập khác nhau vào bàn đàm phán do Liên Hiệp Quốc điều giải trước đầu năm tới. Một giới chức Mỹ nói có thêm những chỉ trích đối với chiến dịch oanh kích của Nga tại Syria hôm thứ Tư, nói rằng chỉ có 30% không kích của Nga nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo. Các nước phương Tây tố cáo Nga tập trung các cuộc oanh kích của họ nhắm vào các chiến binh đối lập Syria để hỗ trợ cho đồng minh của Moscow là Tổng thống Bashar al-Assad, một cáo buộc mà các giới chức Nga bác bỏ. Đặc sứ Mỹ Brad McGurk, giới chức đã họp với các lãnh đạo quân đội của Mỹ và Iraq hôm thứ Tư, nói rằng 70% các cuộc oanh kích còn lại của Nga nhắm vào các nhóm đối lập Syria. Ngũ giác đài hồi tháng trước nói rằng các cuộc không kích của Nga hình như đã tập trung nhiều hơn vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo sau khi có thông tin rõ ràng là nhóm cực đoan này dính líu đến một vụ máy bay chở khách của Nga bị rơi hồi cuối tháng 10. Trong khi đó, Nga hôm thứ Ba nói rằng phi đạn bắn từ tàu ngầm tại Địa Trung Hải được họ sử dụng lần đầu tiên nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Syria. Trong một cuộc họp được truyền hình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói với Tổng thống Vladimir Putin rằng phi đạn Cruise nhắm vào hai địa điểm gần thành phố Raqqa do phe cực đoan nhà nước Hồi giáo kiểm soát. Có thể nói là chúng tôi tin tưởng là các kho vũ khí và một nhà máy làm mìn đã bị thiệt hại đáng kể, Bộ trưởng Shoigu nói, và cho biết thêm rằng cơ sở lọc dầu gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị thiệt hại. Ông Shoigu nói rằng hơn 600 mục tiêu bị tình nghi của nhà nước Hồi giáo đã bị chiến đấu cơ của Nga oanh kích trong 3 ngày qua. Ông cũng cho biết máy bay ném bom của Nga được chiến đấu cơ hộ tống theo lệnh của Tổng thống Putin, tiếp theo sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một máy bay ném bom của Nga hôm 24 tháng 11 gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02808-05603. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3. Để có được công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. Không cần điền vào tiêu đề và nội dung của email, quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email cho quý vị. Còn bây giờ, mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày bản tin liên quan đến Việt Nam.
Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU sẽ có hiệu lực vào năm 2018. Việt Nam và Liên hiệp châu Âu sẽ có 2 năm để chuẩn bị trước khi Hiệp định Thương mại Tự do đạt được trước đây trong tháng có hiệu lực. Theo trang mạng Fiber to Fashion hôm nay, trích tin từ một trang mạng tin tức Việt Nam. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, gọi tắt là VEFTA, được ký kết tại Bruxelles hôm 2 tháng 12 sau 14 vòng thương thuyết kéo dài gần 3 năm. Một khi được thi hành, hiệp định này sẽ tháo gỡ hầu hết các thuế quan đối với hàng nhập khẩu giữa Việt Nam và các nước thành viên Liên hiệp châu Âu. Phát biểu tại Hà Nội, Đại sứ Liên hiệp châu Âu tại Việt Nam Bruno Angele nói rằng hiệp định này thể hiện mong muốn của Liên hiệp châu Âu là trở thành một đối tác quan trọng trong sự phát triển bền vững của Việt Nam. Trong năm nay, Liên hiệp châu Âu đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Việt Nam, so với vị thế số 6 trong năm 2014. Các mặt hàng chủ yếu Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu gồm có điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác, giày dép và vải sợi, cũng như nông phẩm gồm cà phê, gạo và hải sản. Hàng nhập khẩu từ các nước châu Âu gồm có máy móc và thiết bị điện tử, máy bay, xe hơi và dược phẩm. VEFTA là Hiệp định Thương mại Tự do đầu tiên đạt được giữa EU và một nước đang phát triển. Theo hiệp định này, 99% thuế quan đánh trên các mặt hàng trao đổi giữa hai bên sẽ được loại bỏ trong vòng 7 năm. Việt Nam có 10 năm để loại bỏ các thuế quan cho EU, và theo ông Angele thì đây là một cơ hội cho các nhà xuất khẩu Việt Nam chuẩn bị tốt hơn để tiến vào thị trường châu Âu. Ông Angele nói, ông hy vọng rằng VEFTA sẽ cho phép Việt Nam cải thiện sức cạnh tranh của mình so với các nước khác trong khối ASEAN. VEFTA được đánh giá là một trong các hiệp định thương mại đầy đủ nhất. GDP của Việt Nam dự kiến sẽ tăng 0,5% mỗi năm. Hàng xuất khẩu sẽ tăng từ 4 tới 6% mỗi năm. Nếu xu hướng này tiếp tục, thì tới năm 2020, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Liên hiệp châu Âu sẽ tăng lên 16 tỷ đô la. Và tới năm 2025, dự kiến hiệp định thương mại tự do sẽ đẩy GDP của Việt Nam lên thêm từ 7 tới 8% trên đà tăng trưởng hiện nay. Lập trường mơ hồ của Nga về vụ tranh chấp Biển Đông. Không như Hoa Kỳ, Điện Kremlin không bày tỏ quan điểm dứt khoát và rõ rệt về vụ tranh chấp Biển Đông, bất chấp chính sách xoay trục sang hướng đông của Moscow, theo quan điểm của ông Ian Story, một nhà nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á ở Singapore. Trong một bài viết tải lên trang mạng của tạp chí Eurasia, nhà nghiên cứu này cho rằng có hai lý do về hướng tiếp cận không thu hút nhiều sự chú ý của Điện Kremlin. Đó là Nga không phải là một bên có quyền lợi gắn liền với Biển Đông. Và lý do thứ nhì là bởi vì Moscow không muốn làm mích lòng hai đối tác chủ yếu của mình tại Đông Á và Đông Nam Á là Trung Quốc và Việt Nam. Hai nước đều tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông. Lập trường chính thức của Nga về cuộc tranh chấp Biển Đông cũng tương tự như lập trường của nhiều quốc gia khác. Đó là Moscow không nghiêng về bên nào mà cổ vũ cho việc giải quyết vụ tranh chấp một cách hòa bình và kêu gọi các bên tuân thủ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS. Moscow cũng hậu thuẫn việc thi hành tuyên bố về cách ứng xử trên biển đã đạt được giữa ASEAN và Trung Quốc vào năm 2002. Giáo sư Ian Story lưu ý rằng cũng như Trung Quốc không công khai ủng hộ Nga về vấn đề Ukraine khi bỏ phiếu trắng tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 3 năm 2014. Moscow cũng không công khai ủng hộ Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông vì lo ngại sẽ làm tổn thương quan hệ Việt-Nga, mặc dù Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov từng đồng ý với quan điểm của Trung Quốc rằng vấn đề này nên được giải quyết giữa các bên tranh chấp với nhau, không có sự can thiệp từ bên ngoài, ám chỉ Hoa Kỳ. Không như Washington, Moscow không đặt nghi vấn về tính chính đáng của đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông, theo cái gọi là đường chín đoạn, còn gọi là đường lưỡi bò, bao trùm 80% diện tích Biển Đông. Mặc dù vậy, tình trạng căng thẳng, leo thang ở Biển Đông cũng gây quan ngại cho Moscow. Tại một thời điểm, Nga đang tìm cách củng cố các quan hệ kinh tế với châu Á. Sự ổn định và hòa bình trong khu vực, nơi qua lại của các thương thuyền quốc tế đã trở nên quan trọng hơn đối với nước Nga. Tính cách mập mờ của lập trường của Moscow về vấn đề Biển Đông còn thể hiện qua sự có mặt của các công ty Nga tham gia các dự án dò tìm và phát triển năng lượng ngoài khơi Việt Nam. Theo ông Ian Story, sự hiện diện này cho thấy là Moscow tin rằng Hà Nội có quyền chủ quyền chính đáng trong vùng thềm lục địa 200 hải lý và những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc chồng lấn trong vùng biển này không phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Tập đoàn năng lượng Gazprom khổng lồ của Nga với cổ đông chính là chính quyền Nga đã ký hợp đồng với Petro Việt Nam vào năm 2006 để dò tìm dầu khí ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Dự án này đã đi vào sản xuất vào năm 2013 và theo dự kiến, khi đã đạt hết công suất, dự án liên doanh này sẽ rất có lợi cho cả hai nước. Trong khi đó, các hành động giành đất lấn biển của Trung Quốc đã có tác động ngược đối với Bắc Kinh, theo tạp chí Foreign Policy. Theo một bài viết đăng hôm qua 8 tháng 12, vì các hành động gây hấn của Bắc Kinh, Nhật Bản đã từ bỏ chính sách chủ hòa đã theo đuổi hàng nhiều thập kỷ nay. Và cũng vì Bắc Kinh, Việt Nam nay đang tìm mua vũ khí của nước cựu thù Hoa Kỳ. Philippines thì lại mời Mỹ trở lại đóng quân ở nước này sau khi yêu cầu Mỹ rời bỏ Philippines cách đây 25 năm. Và ngay cả Singapore cũng xích lại gần Hoa Kỳ hơn, như cho phép máy bay trinh sát của Hải quân Mỹ sử dụng các căn cứ của Singapore mới đây.
Trong lúc Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đang trong thời gian chờ được thông qua ở Quốc hội Mỹ, nhiều người lo ngại lịch sử của WTO sẽ tái diễn khi Việt Nam không tuân thủ các yêu cầu về nhân quyền, về quyền của người lao động một khi được chính thức là thành viên. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Tom Malinowski giải đáp một số thắc mắc trong cuộc gặp gỡ với cộng đồng Việt Nam ở thủ đô Washington hôm 4 tháng 12. Khánh An tường trình chi tiết. Buổi gặp gỡ diễn ra chỉ hơn một tuần sau khi xảy ra vụ nhà hoạt động Đỗ Thị Minh Hạnh và nhà báo Trương Minh Đức bị câu lưu và đánh đập khi họ cùng với luật sư tư vấn đến công ty DuPont Việt Nam ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai để bảo vệ quyền lợi cho các công nhân tại đây. Được biết, công ty DuPont đã thông báo chấm dứt hợp đồng với gần 2.000 công nhân mà không giải thích lý do. Mặc dù trước đó xảy ra vụ cháy tại công ty DuPont, nhưng một số người cho đây không phải là nguyên do của vụ sa thải. Vụ câu lưu và đánh đập hai nhà hoạt động đã khiến dư luận thêm nghi ngờ về khả năng thực hiện các yêu cầu của TPP về quyền của người lao động của Việt Nam. Theo trợ lý Ngoại trưởng Tom Malinowski, TPP sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam nói chung và cho người lao động ở Việt Nam nói riêng.
And then ultimately, and I think this may be the biggest deal here, these independent unions at the factory level, at the workplace level, will be able to confederate.
Và rồi cuối cùng tôi nghĩ đây có thể là mối lợi lớn nhất là những tổ chức công đoàn ở cấp công xưởng và văn phòng sẽ có thể liên minh với nhau theo chiều ngang lẫn chiều dọc. Chiều hướng tiềm năng đó sẽ dẫn đến việc hình thành liên đoàn công nhân cả nước. Đây có thể là lực lượng chính trị rất mạnh của Việt Nam.
Nhưng khả năng nuốt lời của Việt Nam vẫn có thể xảy ra, như nhắc nhở của nhiều người về trường hợp Việt Nam vào WTO trước đây. Tuy nhiên, ông Malinowski cho biết TPP có cơ chế để ràng buộc Việt Nam trong việc thực thi các quyền của người lao động.
Number one, and this is really simple and really important. None of the benefits of TPP, none of those benefits kick in until they have done all of the things that I just mentioned. So, most of the things that I've mentioned will require changes in law in Vietnam. The National Assembly is going to have to pass these laws.
Thứ nhất là không một lợi ích nào có hiệu lực cho tới khi nào Việt Nam thực hiện tất cả các yêu cầu của TPP. Hầu hết các yêu cầu đòi hỏi Việt Nam phải sửa đổi luật pháp và Quốc hội Việt Nam phải thông qua các luật đó. Họ muốn thực hiện trong bao lâu thì tùy, nhưng một khi Quốc hội Mỹ thông qua TPP, nếu điều đó xảy ra, thì lúc đó Việt Nam cũng vẫn chưa vào được TPP. Vào thời điểm đó, Việt Nam sẽ bắt đầu thực thi các cam kết, và chỉ khi chúng tôi chứng nhận với Quốc hội Mỹ rằng họ đã thực hiện tất cả các cam kết, thì lúc đó Việt Nam mới bắt đầu được miễn thuế và hưởng các lợi ích khác của TPP.
Ngoài ra, theo trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, TPP còn có cơ chế giải quyết khiếu nại như tất cả các hiệp ước khác. Nếu một bên vi phạm cam kết, bên kia có thể khiếu nại lên cơ chế này. Trong quá khứ, các hiệp ước thương mại khác không đưa các điều khoản về quyền của người lao động vào trong quy trình giải quyết khiếu nại. Theo ông Malinowski, nhưng TPP thì có.
TPP sets up a bilateral committee that will monitor implementation on the ground.
TPP thiết lập một ủy ban song phương để giám sát việc thực hiện và báo cáo cho chúng tôi một khi phát hiện ra sai phạm và đề nghị biện pháp xử lý. Ủy ban đó sẽ gồm 3 thành viên độc lập với các chính phủ, một người do chính phủ Việt Nam đề cử, một do Hoa Kỳ chỉ định và một do Tổ chức Lao động Quốc tế.
Ông Malinowski cho biết Hoa Kỳ sẽ định kỳ tái đánh giá quá trình thực hiện của Việt Nam. Nếu Việt Nam vẫn không để cho công đoàn độc lập được hình thành, thì những lợi ích về kinh tế tiếp theo sau thời điểm đó sẽ không được áp dụng. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho đây là yếu tố quan trọng, vì các khoản miễn thuế đặc biệt quan trọng của TPP chỉ được chính thức áp dụng sau 5 năm hoặc 10 năm. Điều này cho phép Hoa Kỳ và các tổ chức xã hội, các nhà hoạt động có thời gian và công cụ để giám sát việc thực thi cam kết của Việt Nam. Theo ông Malinowski, đã xảy ra trường hợp hai nhà hoạt động bị đánh đập là do TPP chưa được thông qua và Việt Nam chưa chính thức được vào TPP.
What we have is a commitment on paper to give labor activists like that a right that they do not have now. Right? So right now, if you go to a factory in Vietnam, you try to organize.
Cái mà chúng ta sẽ có là các cam kết bằng văn bản, cho phép các nhà hoạt động như thế có các quyền mà hiện giờ họ không có. Nếu bây giờ bạn đến các công xưởng ở Việt Nam để thành lập công đoàn độc lập, bạn có thể sẽ bị bắt và đánh đập. Mặc dù có một vài trường hợp được phép vì công nhân biểu tình, nhưng bạn không có cái quyền hợp pháp để làm điều đó, theo luật pháp Việt Nam. Với TPP, họ phải sửa đổi luật pháp.
TPP là Hiệp ước Thương mại Tự do giữa 12 quốc gia, trong đó có Mỹ và Việt Nam. Mục tiêu của TPP là xóa bỏ các loại thuế và rào cản về hàng hóa, dịch vụ xuất nhập khẩu giữa các nước thành viên với các luật lệ quy tắc chung về nhiều lĩnh vực như sở hữu trí tuệ, chất lượng sản phẩm, quyền của người lao động, v.v. Việt Nam được xem là nước hưởng lợi nhiều nhất so với các thành viên khác khi tham gia vào TPP, nhưng cũng là một trong số những thành viên bị chất vấn nhiều nhất về các vấn đề liên quan đến nhân quyền, quyền của người lao động.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quay trở lại với các tin tức quốc tế, thưa quý vị, nhiều người ở Ấn Độ đang bàn tán về việc các thành phố lớn không ngừng mở rộng, dễ bị thiệt hại vì những vụ thiên tai sau trận lụt kinh hoàng tại thành phố Chennai ở miền Nam. Từ New Delhi, thông tín viên Anjara Parishra của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Những trận mưa lớn nhất trong vòng một thế kỷ đã làm cho thành phố Chennai chìm ngập trong làn nước. Hệ thống thoát nước tự nhiên của thành phố hầu như bị tắc nghẽn vì những công trình xây dựng không bị hạn chế dọc theo các bờ sông và tại những vùng đất ngập nước. Các chuyên gia cho rằng những vấn đề về quy hoạch đô thị yếu kém và phát triển nhà đất bừa bãi không phải là những vấn đề riêng của thành phố Chennai, mà những vấn đề này là một sự cảnh báo đối với các thành phố khác trên cả nước. Anh Prasanth Elango, 22 tuổi, thuật lại như sau về trận lụt hôm 1 tháng 12 khi một lượng mưa 345mm chút xuống Chennai chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ.
Rác rưởi và nước cống tràn ngập mọi nơi. Khu nhà của bạn tôi có 3 hoặc 4 xác người trôi vào. Nước lũ tràn vào từ mọi nẻo đường.
Các chuyên gia không ngạc nhiên khi thấy thành phố lớn thứ tư của Ấn Độ biến thành những hòn đảo hồi tuần trước. Trong 15 năm qua, vài chục vùng đất ngập nước và hồ nước đã bị lấp để lấy đất xây thương xá, nhà cửa và các công viên công nghệ thông tin ở Chennai, một trung tâm công nghiệp đang phát triển mạnh và là nơi có hơn 6 triệu cư dân. Ông Natiana Jayaraman, một nhà hoạt động xã hội ở Chennai, cho biết một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là Vallacherry, một khu gia cư đông đúc đã mọc lên trên vùng đất từng là một cái hồ lớn.
Between 2005 and 2015, this place has a mass rapid transit system.
Từ năm 2005 đến năm 2015, nơi này có một hệ thống giao thông công cộng, một ga xe lửa được xây trên vùng đất ngập nước. Vô số những tòa nhà đã mọc lên để làm nơi cư ngụ cho các chuyên viên phần mềm tại những khu nhà hạng sang. Và bây giờ chúng ta thấy hầu hết những thứ đó đang bị ngập nước và phần lớn những nhân viên phần mềm giờ đây đã phải về quê.
Ông Jayaraman cho biết khu vực này cũng có những trận mưa lớn như vậy vào năm 2005, nhưng tình hình khi đó không tệ lắm vì dân cư còn thưa thớt. Chennai không phải là thành phố duy nhất ở Ấn Độ bị lũ lụt gây khốn đốn. Cách đây 10 năm, thủ đô tài chính Mumbai cũng gặp phải một thảm họa tương tự sau khi một lượng mưa 944mm chút xuống. Năm ngoái, thành phố Srinagar, thủ phủ mùa hè của vùng Kashmir thuộc Ấn Độ, cũng bị chìm ngập dưới mấy mét nước sau những trận mưa to. Trong cả hai trận lụt này, các chuyên gia quy hoạch đô thị cho rằng bùn đất đọng lại trong các hệ thống thoát nước, những công trình xây dựng không kiểm soát và những vụ lấn chiếm sông hồ đã làm nước tràn vào các khu dân cư. Các chuyên gia thiết kế đô thị nói rằng làn sóng đô thị hóa ở Ấn Độ diễn ra tại nhiều nơi không thích nghi cho việc xây dựng nhà cửa, như những vùng đất bằng để phòng lụt. Ông Kapil Gupta thuộc Viện Công nghệ Ấn Độ là người tổ chức cuộc hội thảo đầu tiên ở Ấn Độ về lụt lội ở đô thị sau trận lụt Mumbai. Ông cho biết như sau.
Unlike the roads which are getting widened to accommodate more traffic, the capacities of the train...
Có những hoạt động xây dựng không được quy hoạch và hệ thống thoát nước tại những khu vực này chưa được quy hoạch. Các trung tâm đô thị của chúng ta cần phải được bảo vệ. Chúng ta đang chi tiêu rất nhiều cho cơ sở hạ tầng, nhưng chúng ta cũng cần phải chi tiêu cho hệ thống thoát nước. Và đương nhiên là chúng ta phải chừa đủ chỗ cho nước mưa thoát đi, ngõ hầu những hoạt động ở đô thị không bị tê liệt.
Trong khi đó, các chuyên gia khí hậu cảnh báo rằng hiện tượng tăng nhiệt toàn cầu có phần chắc sẽ làm cho những trận mưa lớn hơn chút xuống trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Những thành phố lớn ở Ấn Độ hiện là nơi cư ngụ của hàng trăm triệu người và dự kiến số người sinh sống ở các khu vực đô thị sẽ lên tới mức 1 tỷ người vào năm 2050. Mật độ cao như vậy làm cho hàng triệu người gặp rủi ro khi thành phố bị lụt. Ông Shashida Reddy, cựu phó cục trưởng Cục Quản lý Thảm họa Quốc gia, cho biết các giới chức thành phố không chú trọng tới vấn đề thoát nước.
Không giống như đường xá mà họ phải nới rộng để thích ứng với lượng xe cộ gia tăng. Công suất của các hệ thống thoát nước bị sút giảm vì vấn đề lấn chiếm, bùn đọng, và đó là tình trạng của tất cả các thành phố ở Ấn Độ hiện nay.
Ông cho rằng công suất thoát nước trung bình hiện nay cần phải được tăng hơn gấp đôi. Sau khi bị thiệt hại nặng nề, cư dân ở Chennai đã bắt đầu hành động. Hơn 50.000 người đã ký thỉnh nguyện thư trên mạng để yêu cầu viên thị trưởng tăng cường hoạt động, cứu trợ lũ lụt và đảm bảo là vấn đề thoát nước của thành phố được giải quyết.
Hồi đầu năm nay, Trung Quốc bắt đầu cho phép các tổ chức phi chính phủ được nộp đơn kiện tập thể chống lại những kẻ gây ô nhiễm. Và vào cuối tháng 10, một trong những tổ chức phi chính phủ đầu tiên nộp đơn kiện như vậy đã giành được thắng lợi tại tòa án. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Joy Hoàng của đài VOA.
Trung Quốc có khoảng 700 tổ chức phi chính phủ có đủ điều kiện để nộp đơn kiện chống lại những hành động gây ô nhiễm. Nhưng từ tháng Giêng tới nay, họ chỉ có 40 đơn kiện chống các công ty gây ô nhiễm. Các tổ chức này cho biết nỗ lực chống ô nhiễm cho tới nay chỉ đạt được những thành quả khiêm tốn và vấn đề chấp hành luật lệ vẫn tiếp tục là một thách thức chính. Các tổ chức môi trường đã ăn mừng những thắng lợi nhỏ mà họ nói là đã lập ra tiền lệ cho những vụ truy tố chống lại những kẻ gây ô nhiễm môi trường. Hồi hạ tuần tháng 10, hai tổ chức phi chính phủ có tên Bạn của Thiên nhiên và Nhà xanh Phúc Kiến đã thắng vụ kiện chống lại 4 người bị cho là gây thiệt hại nghiêm trọng cho các loại cây cỏ gần một mỏ đá ở thành phố Nam Bình thuộc tỉnh Phúc Kiến. Tòa án ra lệnh cho các bị cáo dọn ra khỏi các địa điểm chiếm dụng bất hợp pháp tại mỏ đá trong vòng 5 tháng và phục hồi cây cỏ mà họ làm hư hại bằng cách trồng cây trong những năm tới đây. Các bị cáo cũng phải nộp $200,000 tiền bồi thường. Bà Cát Phong, Giám đốc Ban Luật pháp và Chính sách của Tổ chức Bạn của Thiên nhiên nói rằng, tuy là một vụ án nhỏ, thắng lợi này là một dấu mốc quan trọng bởi vì các chuyên gia được mời ra tòa làm chứng và khoản tiền bồi thường đã lập ra một tiền lệ.
Thí dụ, tòa án đã yêu cầu các bị cáo chẳng những phải bồi thường cho những thiệt hại vì sự chiếm cứ bất hợp pháp, mà còn phải chi trả cho những chi phí hợp lý của các nguyên cáo, những người đã nộp đơn kiện để đòi phục hồi nguyên trạng, kể cả những phí tổn đi lại và tiền thuê luật sư.
Tuy những vụ án như vậy là một điểm sáng đối với các nhân vật tranh đấu bảo vệ môi trường, những người này vẫn tiếp tục đối mặt với những thách thức rất lớn. Trung Quốc ghi nhận 400 thảm họa môi trường trong năm 2014. Các nhà tranh đấu nói, chính phủ nên để cho nhiều tổ chức phi chính phủ hơn được quyền kiện những người gây ô nhiễm. Điều này có nghĩa là nới lỏng luật lệ hiện hành. Theo đó, chỉ có những tổ chức đã hoạt động ít nhất 5 năm mới được quyền kiện. Kể từ tháng Giêng, khi luật bảo vệ môi trường đã được sửa đổi, bắt đầu có hiệu lực, 10 tổ chức trong số các tổ chức đủ điều kiện đã nộp 40 đơn kiện chống ô nhiễm. Đa số các vụ kiện này có sự hậu thuẫn của Quỹ Bảo tồn Đa dạng Sinh học Trung Quốc và Quỹ Phát triển Xanh. Tuy nhiên, mặc dù là một quỹ lớn, Quỹ Phát triển Xanh nhận thấy, trong một số trường hợp, họ đã khó có thể thuyết phục tòa án truy tố những kẻ gây ô nhiễm. Tại tỉnh Ninh Hạ, nơi có nhiều công ty than đá và hóa chất, 8 đơn kiện của quỹ này đã bị Tòa án Thành phố Trung Vệ bác bỏ vì họ cho rằng quỹ này không phải là một thực thể hợp pháp để đứng ra kiện. Về việc này, một nhân viên của quỹ muốn giấu tên, nói, chúng tôi nhận thấy các viên chức tòa án có một não trạng có vấn đề, hoặc họ bị ảnh hưởng của những yếu tố khác mà chúng tôi không biết rõ. Chẳng những, chúng tôi nhận thấy sự bác bỏ của họ là kỳ quặc. Nhiều chuyên gia cũng nói rằng sự bác bỏ đó là một sự ngụy biện như lối nói, ngựa trắng không phải là ngựa. Bà Cát Phong của Tổ chức Bạn của Thiên nhiên cho rằng, cách tốt nhất để cải thiện thành tích của Trung Quốc về môi trường là tạo ra một cách để cho những tổ chức theo dõi vấn đề môi trường gây sức ép lên các chính quyền địa phương.
Các đoàn thể hoặc tổ chức có liên hệ nên được phép thực hiện những hành động pháp lý chống lại sự khoanh tay hoặc sự vi phạm luật pháp của các chính quyền địa phương. Và điều đó có nghĩa là người dân có quyền kiện chính phủ. Điều này quan trọng vì nó bảo đảm sự giám sát của công chúng đối với các cơ quan công quyền.
Kế hoạch này để cho một số tỉnh bắt đầu áp dụng một cơ chế nhằm phục hồi và bồi thường cho những thiệt hại môi sinh và buộc các chính quyền địa phương chịu trách nhiệm thu tiền bồi thường từ những cá nhân hay công ty gây ô nhiễm, nhất là ô nhiễm trên đất đai của nhà nước. Sau 2 năm áp dụng thử, Quốc vụ viện định thực thi kế hoạch trên cả nước vào năm 2018. Truyền thông nhà nước cho biết kế hoạch này nhằm tới vấn đề ô nhiễm không khí, nước và đất và những thiệt hại cho cây cối và động vật. Theo kế hoạch mới, chính quyền địa phương sẽ được quyền đề nghị sửa đổi luật lệ trong lúc thành lập những toán chuyên gia để đánh giá thiệt hại và phí tổn phục hồi trước khi khởi kiện những kẻ gây ô nhiễm. Chính quyền địa phương phải báo cáo tiến bộ về vấn đề này vào tháng 8 mỗi năm trong khuôn khổ của báo cáo thường niên về thành tích hoạt động của cán bộ và viên chức nhà nước. Trong lúc một số tổ chức môi trường đang chờ xem các chính quyền địa phương hoạt động có hiệu quả hay không trong việc chống lại những kẻ gây ô nhiễm, giáo sư Tào Minh Đức của Đại học Chính trị và Pháp luật Trung Quốc nói rằng đây là một bước quan trọng vì nó buộc chính quyền địa phương nắm giữ một vai trò chủ động hơn. Ông cho biết hành động của chính quyền địa phương vô cùng quan trọng cho các nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm.
Các chính quyền địa phương có xu hướng theo đuổi mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà không chú trọng tới công tác bảo vệ môi trường. Đó chính là lý do tại sao nhiều chính sách của chính phủ trung ương về bảo vệ môi trường đã không được chấp hành.
Giáo sư Tào Minh Đức là một trong những người tham gia việc sửa đổi luật bảo vệ môi trường.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe tường trình đặc biệt do Cộng tác viên Trần Nghị gửi về từ Houston, Texas.
Sau kỳ nghỉ dài lễ tạ ơn, sinh hoạt cộng đồng tại Houston có phần lắng dịu. Tuy nhiên, chủ nhật cuối tuần qua, một buổi ra mắt ba tác phẩm thơ văn của các nhà thơ, nhà văn của Hội Văn Bút Nam Hoa Kỳ đã thu hút đông đảo đồng hương và những người cầm bút đến tham dự tại nhà hàng quê hương trong vùng Tây Nam Houston, nơi tập trung đông đảo người Việt Nam cư ngụ. Văn Bút Nam Hoa Kỳ là tổ chức trực thuộc Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, là tổ chức duy nhất của người Việt hiện vẫn là thành viên của một đoàn thể mang tầm thế giới, đó là Văn Bút Quốc tế. Nhà thơ Túy Hà, hiện là chủ tịch Văn Bút Nam Hoa Kỳ, cho biết những hoạt động chính của tổ chức này.
Chúng tôi đóng góp tài lực, vật lực và sáng tác của chúng tôi cho sự kêu gọi của Văn Bút Quốc tế. Đặc biệt chúng tôi quan tâm tới những cái yêu cầu đóng góp về cái việc lên tiếng để bình vực quyền cho những người cầm bút đang bị áp bức trên toàn thế giới, và dĩ nhiên đặc biệt trong đó là có Việt Nam.
Một trong ba tác giả ra mắt sách vào cuối tuần qua, nữ nhà văn Thu Nga chia sẻ tình yêu quê hương và những trăn trở của người tị nạn luôn là đề tài có nhiều cảm hứng nhất.
Khi mà mình tranh đấu cho tự do dân chủ cho Việt Nam đó thì không phải là bằng khí giới, mà đó là cái bằng cái ngòi viết của mình. Thì phần đông là họ sáng tác về cái tình yêu quê hương, về nỗi nhớ nhung của quê hương, về nỗi khắc khoải mà phải bỏ nước ra đi, cũng như là dùng ngòi bút của mình để tranh đấu cho đất nước Việt Nam có được dân chủ, nhân quyền và tự do.
Với tư cách là người đứng đầu Văn Bút Nam Hoa Kỳ, nhà thơ Túy Hà cho biết các thành viên đều có quyền tự do sáng tác, tuy nhiên cần phải thể hiện rõ lập trường chính trị.
Chúng tôi theo đúng cái tuyên ngôn, cái chủ trương của Văn Bút Quốc tế, sáng tác có quyền tự do. Nhưng mà đối với người Việt Nam chúng tôi, nhất là những người Việt Nam tị nạn, thì chúng tôi có căn cứ tị nạn, có thể tự do, có thể hư cấu, có thể viết về bất kỳ cái gì. Nhưng mà phải có lập trường chính trị, xác định vị trí của mình là ai trong đó thì chúng tôi mới phổ biến. Và còn Cộng sản thì làm sao mà có tự do được, tự do một chiều, tự do bên lề, lề trái lề phải gì của họ đó. Có nghĩa là người viết phải viết theo cái chủ trương của Đảng Cộng sản.
Một thực tế là chính quyền Việt Nam vẫn đang kiểm duyệt khắt khe với những loại văn hóa phẩm của các tổ chức người Việt hải ngoại về trong nước. Nhà thơ Túy Hà xem đây là một khó khăn trong hoạt động của Văn Bút Việt Nam hải ngoại.
Những sáng tác của chúng tôi viết ra rất là khó khăn để gửi về cho người Việt Nam trong nước thưởng thức. Trong khi đó, những văn hóa phẩm của trong nước gửi ra nước ngoài thì hết sức là dễ dàng. Giao lưu văn hóa hình như là chỉ có một chiều. Chúng tôi đang cố gắng làm mọi cách để làm sao gửi được tất cả những sáng tác phẩm của chúng tôi đến cho người đọc trong nước.
Đối với nhà văn Thu Nga, điều khiến bà luôn trăn trở đó là sự tiếp nối của thế hệ trẻ người Mỹ gốc Việt, tiếp tục con đường cầm bút của thế hệ cha anh, khi mà ngôn ngữ là một rào cản rất quan trọng trong việc phát triển của tổ chức Văn Bút Việt Nam trong tương lai.
Quả thật là có một cái sự trăn trở lớn chứ không phải không. Tuổi trẻ bây giờ chỉ có đọc được tiếng Mỹ và nói được nhiều tiếng Mỹ hơn là tiếng Việt. Vì vậy cho nên là cho các em mà đọc một cái tác phẩm của Việt Nam tiếng Việt thì chắc là khó khăn lắm, muốn gì viết. Bởi vậy cho nên là rất là khó. Tuy nhiên nếu mà các em mà được một cái sự hướng dẫn nào đó, các em phát triển, bây giờ thật tình ra cũng có nhiều cái tác phẩm của tuổi trẻ, nhưng mà các em toàn là viết bằng tiếng Mỹ thôi.
Trần Nghị ghi nhận từ Houston, Texas.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 311. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta học ôn về hai chữ neither và none đã học ở bài trước, và sau đó học về vài lỗi thường mắc phải của người học tiếng Anh, thí dụ như as well as và cặp chữ who và whom. Trước tiên chúng ta ôn lại. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Ông bà làm giáo sư âm nhạc, mà bốn người con của ông bà chẳng có ai chơi nhạc khi nào. Quý vị có trả lời là they are music teachers, but none of their four children plays a musical instrument. They are music teachers, but none of their four children plays a musical instrument. Câu số 2. Chúng tôi có hai cháu gái mà chẳng có đứa nào ở gần chúng tôi cả. Quý vị có trả lời là We have two daughters, but neither of them lives nearby. Câu số 3. Hàng họ sáng nay có đông khách không? Chả có ma nào cả. Quý vị có trả lời là How was the shop doing this morning? Did many people come? None. Câu số 4. Hai câu trả lời của thí sinh chẳng có câu nào làm vừa lòng cả. Quý vị có trả lời là Neither of the candidates' two answers is a satisfactory. Chúng ta tiếp tục ôn lại. Hãy nói bằng tiếng Anh. Những cuốn tiểu thuyết tôi cho anh mượn. Anh đã đọc cuốn nào chưa? Chưa đọc cuốn nào cả. Bận quá. Quý vị có trả lời là Have you read any of the novels I lent you? None. I have been overwhelmed with work. Câu số 6. Hãy nói câu nhân vô thập toàn, nghĩa là không có ai hoàn toàn cả. Quý vị có trả lời là No one is perfect, hay là None of us is perfect. Câu số 7. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Tôi không biết ăn trứng cá caviar. Tôi không biết ăn trứng cá sống. Quý vị có trả lời là I don't like to eat caviar. Số 8. Tôi chỉ biết sơ qua về cô ta thôi. Quý vị có trả lời là I just have a nodding acquaintance with that young woman. I only met her once at a party. Câu số 9. Anh muốn uống trà hay cà phê? Thứ uống nào cũng được. Quý vị có trả lời là Would you like to have tea or coffee? Either is fine. Còn nếu muốn từ chối cả hai thì nói neither. Neither, but I prefer a glass of wine. Tôi không muốn uống trà hay cà phê, nhưng cho tôi một ly rượu vang. Câu cuối, bà ấy đạp một cô con gái bà ấy xấu. Quý vị có trả lời là She has inherited none of her mother's beauty. Điểm văn phạm số 2 của bài là những chữ như as well as, together with, along with, theo sau bởi singular verb. Hai chủ từ cách nhau bằng as well as thì động từ hợp với chủ từ đầu. Thí dụ, the mayor as well as his brothers is going to jail. Ông thị trưởng cùng với mấy người anh em của ông sẽ vào tù. His speech as well as his manner is objectionable. Lời nói lẫn cử chỉ của anh ta đều thô lỗ. Chữ is hợp với chủ từ thứ nhất là speech. Nhưng mà nếu cả hai chủ từ nối với nhau bởi and thì dĩ nhiên động từ ở số nhiều. The mayor and his brothers are going to jail. Điểm số 3 là những danh từ như economics, politics và mathematics dù tận cùng bằng s. Nhưng nếu danh từ chỉ ngành học thì theo sau bởi động từ ở số ít. Thí dụ, economics requires a background in mathematics. Học môn kinh tế cần phải có căn bản về toán. Nhưng mà economics nếu chỉ những điều kiện tài chính ảnh hưởng đến kế hoạch hay dự án thì ở số nhiều. The economics of building new subway lines are being studied. Đang nghiên cứu những tính toán kinh tế ảnh hưởng đến việc xây đường xe điện ngầm. The economics of building new subway lines are being studied. Trong trường hợp này, economics theo sau bởi động từ ở số nhiều. The economics of the project are very encouraging. Những điều kiện tài chính của dự án rất phấn khởi. Tương tự, politics. Politics is an art, not a science. Chính trị là một nghệ thuật chứ không phải là một khoa học. Politics coi như ở số ít. I used to enjoy going to the office every morning, but office politics wear me down these days. Xưa, sáng nào tôi cũng thấy phấn khởi khi vào sở, nhưng mà dạo này, vấn đề cạnh tranh quyền lực, kèn cựa ở văn phòng làm tôi nản lắm. Office politics is a plural. somebody hay là someone, anybody hay anyone theo sau bởi động từ ở số ít. Nhưng some theo sau ở động từ ở số nhiều. Thí dụ, there's somebody at the door. Everybody likes her. Ai cũng mến cô ấy. Is everything ready? Mọi việc sẵn sàng cả chưa? Quý vị nghe và so sánh. There's somebody outside who wants to talk to you. Có người ở ngoài cửa muốn nói chuyện với bạn. Số ít. There are some people outside who want to talk to you. Có mấy người ở ngoài cửa muốn nói chuyện với bạn. Số nhiều. Quý vị nghe lại. There's somebody outside who wants to talk to you. There are some people outside who want to talk to you. Và cuối cùng là điểm văn phạm của cặp chữ who và whom. Quý vị cần nhớ là who dùng cho chủ từ, subject, whom dùng cho túc từ, object. Sau preposition, tức là giới từ, dùng whom. Thí dụ, who's at the door? Who's at the door? Ai ở ngoài cửa vậy? Whom did you see at the door? Bạn thấy ai ở ngoài cửa? Quý vị nghe lại. Who's at the door? Subject. Whom did you see at the door? Object. I don't know whom she met. Tôi không biết cô ta đã gặp ai. Whom did you recommend for this job? Bạn đề cử ai về việc này? Hemingway wrote the novel For Whom the Bell Tolls. Văn hào Hemingway viết cuốn tiểu thuyết Chuông chiêu hồn ai? Sau preposition for, dùng whom. I don't know from whom the letter came. Tôi không biết ai viết lá thư này. Sau preposition from, dùng whom. We filed a complaint against the contractor whom we hired last month. Chúng tôi đã nộp đơn kiện người thầu khoán. Chúng tôi mướn tháng trước. Whom làm object cho động từ hired. Whom are you calling? Bạn đang điện thoại cho ai vậy? Whom làm object cho động từ are calling. Who is this for? Cái này để cho ai? Informal. For whom is this? Formal. That is the lady to whom I made the promise. That is the lady to whom I made the promise. Đó là người đàn bà mà tôi đã hứa. Whom làm object to promise. Promise something to somebody. Whom did you agree with? Informal and natural. Whom làm object to agree with. With whom did you agree? Formal. Bạn đồng ý với ai? This is the man without whom the project would have collapsed. Đây là người mà nếu không có ông thì dự án đã sụp đổ. Whom làm object, đứng sau preposition without. Vậy nhắc lại là sau một giới từ preposition, chúng ta dùng whom. With whom did she go? Cô ấy đi chơi với ai vậy? Sau preposition with, dùng object whom. Anh ta cố tìm một người bạn cũ mà anh gặp ở trại tị nạn. He was trying to find an old friend whom he met at the refugee camp. Cô ta lấy một anh chàng mà cô gặp ở một buổi hội luận. She married a man whom she met at a conference. Whom is object of met. Chúng ta xét kỹ câu sau đây. He was trying to find an old school friend who or whom he thought was living in New Zealand. Anh ta cố tìm người bạn học cũ mà anh ta nghĩ là đang sống ở New Zealand. He thought, chen vào giữa trong câu, có làm cho ta khó chọn who hay whom hay không? Was living, cần một subject hay object? Trả lời subject, bởi dùng who là đúng. Nhà văn phạm Michael Swan, nếu ta dùng whom, thì whom là object của động từ thứ nhất, thought. Nhưng nếu dùng who, thì who là chủ từ của động từ thứ hai, was living. Vậy who được coi là đúng. Nhưng đôi khi cũng thấy dùng whom. Đó là trong cuốn sách của ông về văn phạm ở trang 612. This is the child in the class who or whom I believe is a musical genius. Đây là em bé trong lớp mà tôi tin là một thần đồng âm nhạc. Trong câu này who đúng bởi vì làm subject cho câu He is a musical genius. Cũng theo Michael Swan, trong trường hợp theo sau bởi infinitive, thí dụ to be a musical genius thì whom đúng hơn. Thí dụ, this is a child in the class whom I believe to be a musical genius. Vậy khi who hay whom bị ngăn cách với verb, do you think hay là preposition thì khó nhận ra hơn. Who do you think is the best candidate? Who làm subject của is. Theo anh thì ai là ứng viên xuất sắc hơn cả? The man whom the papers criticized did not show up. Whom is the object of the verb criticized? Người đàn ông bị báo chí chỉ trích đã không ra mặt. Who hay là whom? Quý vị nghe. Who did John say he was going to support? John nói anh sẽ ủng hộ ai? Who sounds more natural, though incorrect? Chọn whom thì đúng, bởi vì nếu chọn whom là object cho support. Quý vị nghe ba câu. Who did you give the gift to? Anh đưa cái quà tặng cho ai? Dùng who thì tự nhiên hơn, nhưng không đúng. Natural, though not correct. Whom did you give the gift to? That's correct. And used in written English. To whom did you give the gift? Very formal and correct. She was not sure whom she was voting for. Bà ta không chắc bà ta sẽ bầu cho ai. Whom vì làm object cho voting for. Vậy tóm tắt lại, whom dùng làm object, who dùng làm subject. Sau preposition dùng whom. Để quý vị nhớ quy luật dùng whom sau một preposition, tôi xin nhắc lại tên cuốn tiểu thuyết lừng danh của Hemingway là For Whom the Bell Tolls, chuông chiêu hồn ai. Chuyện kể rằng một giáo sư người Mỹ tên là Robert Jordan, do Gary Cooper đóng, tình nguyện tham gia trận nội chiến Tây Ban Nha vào cuối thập niên 1930, mà nhiệm vụ của anh là giật nổ một cây cầu. Trong phim, chàng yêu một cô gái bản xứ tên là Maria, do Ingrid Bergman đóng. Quý vị có nhớ tên cuốn sách bắt nguồn từ một bài giảng của thi sĩ là John Donne không? Vào dịp khác ta sẽ nói tiếp. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Tới đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Barack Obama mới đây đã phát biểu trước người dân Mỹ sau vụ tấn công khủng bố tại thành phố San Bernardino thuộc bang California, khiến 14 người thiệt mạng và 21 người bị thương. Đây là một hành động khủng bố nhắm mục tiêu giết hại người vô tội, Tổng thống Obama nói. Hoa Kỳ vẫn đang lâm chiến với chủ nghĩa khủng bố kể từ khi Al-Qaeda đã sát hại gần 3.000 người Mỹ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Nhưng theo thời gian, mối đe dọa khủng bố đã phát triển thành một giai đoạn mới. Những kẻ khủng bố đã chuyển sang thực hiện những hành vi bạo lực ít phức tạp hơn như những vụ xả súng hàng loạt xảy ra khắp nơi trên thế giới trong những tuần gần đây. Hoa Kỳ có một kế hoạch vượt qua mối đe dọa đang phát triển này, Tổng thống Obama nói.
We will destroy ISIL and any other organization that tries to harm us. Our success won't depend on
chúng ta sẽ tiêu diệt ISIL và bất kỳ tổ chức nào khác tìm cách làm hại chúng ta. Thành công của chúng ta sẽ không phụ thuộc vào những lời lẽ cứng rắn hoặc từ bỏ những giá trị của chúng ta hoặc khuất phục trước nỗi sợ hãi. Đó là điều mà những nhóm như ISIL đang trông chờ. Thay vào đó, chúng ta sẽ thắng thế nhờ mạnh mẽ và khôn ngoan, kiên cường và không ngơi nghỉ, và nhờ tận dụng mọi khía cạnh của quyền lực Mỹ. Cụ thể, quân đội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục săn lùng những kẻ âm mưu khủng bố ở bất kỳ nước nào, nơi mà việc đó là cần thiết. Ở Iraq và Syria,
những cuộc không kích đang tiêu diệt những thủ lĩnh của ISIL, vũ khí hạng nặng, xe chở dầu và cơ sở hạ tầng. Hoa Kỳ tiếp tục đào tạo và trang bị cho hàng chục ngàn binh sĩ thuộc những lực lượng ở Iraq và Syria chiến đấu chống lại ISIL trên bộ để lấy đi nơi ẩn náu an toàn của chúng. Tình báo của Hoa Kỳ đang nỗ lực phá vỡ những âm mưu của ISIL, cắt đứt nguồn tài chính của chúng và ngăn chúng tuyển mộ chiến binh. Với sự lãnh đạo của Hoa Kỳ, cộng đồng quốc tế đã bắt đầu đặt ra một thời biểu để theo đuổi những thỏa thuận ngừng bắn và một giải pháp chính trị cho cuộc chiến ở Syria. Chiến lược tiêu diệt ISIL này được ủng hộ bởi những chỉ huy quân sự và những chuyên gia chống khủng bố của Hoa Kỳ, cùng với 65 nước gia nhập liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu. Chúng ta sẽ thành công trong sứ mệnh này, Tổng thống Obama nói. Người Mỹ vẫn luôn ứng phó với những thách thức, cho dù đó là chiến tranh hay khủng hoảng kinh tế, thiên tai hay những vụ tấn công khủng bố, bằng cách đến với nhau quanh những lý tưởng chung của chúng ta trong tư cách một quốc gia, một dân tộc. Chừng nào chúng ta còn trung thành với truyền thống đó, tôi không nghi ngờ rằng Hoa Kỳ sẽ thắng thế.
Khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe tấn chương tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tổ chức Nhân quyền Ân xá Quốc tế nói rằng vũ khí được các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo sử dụng để thực hiện những hành động dã man và kinh hoàng phần lớn là từ kho vũ khí của quân đội Iraq. Điều này cho thấy cần phải siết chặt kiểm soát khi đưa vũ khí đến những khu vực bất ổn như vậy. Ân xá Quốc tế đã ủy nhiệm cho Tổ chức Nghiên cứu Vũ khí có trụ sở ở Australia thực hiện một bản phúc trình công bố hôm qua để phân tích các loại vũ khí đang được sử dụng ở Syria và Iraq và phát hiện rằng các loại vũ khí xuất phát từ ít nhất 25 quốc gia, số lượng lớn nhất là từ Mỹ, Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ. Hàng trăm người đang rời khỏi khu vực cuối cùng do phe nổi dậy chiếm giữ ở thành phố Homs thuộc miền trung Syria hôm thứ Tư trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình địa phương với chính phủ. Các lực lượng của Syria đã bao vây khu vực này suốt mấy năm qua trong cuộc nội chiến trong lúc các căn cứ của những nhóm nổi dậy vẫn được duy trì trong khu vực từng là một điểm nóng trong thời gian đầu của cuộc xung đột. Cùng với việc các chiến binh đối lập rời khỏi quận Wael, hàng trăm thường dân cũng đi bằng xe buýt rời khỏi khu vực này. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở Anh chuyên theo dõi tình hình bạo động ở Syria nói rằng 750 người theo trong đời sẽ rời khỏi khu vực này trong ngày thứ Tư. Cảnh sát Thái Lan đang điều tra các phát biểu của đại sứ Mỹ ở Thái Lan liên quan đến luật cấm chỉ trích hoàng gia, nhưng những cáo buộc không được tôn trọng bởi vì vị đại sứ có quy chế miễn trừ ngoại giao. Cảnh sát hôm thứ Tư nói rằng họ đang điều tra về một bài diễn văn của đại sứ Clint Davies hồi tháng trước, sau khi nhận được tố cáo rằng phát biểu đó vi phạm luật cấm phỉ báng hoàng tộc. Trong bài diễn văn, đại sứ Davies nêu lên thắc mắc về những án tù dài hạn mà các tòa án quân sự tuyên phạt các thường dân phạm tội chỉ trích quốc vương Bumibo Adulayev. Kể từ khi quân đội lên nắm quyền hồi năm ngoái, một số người đã bị phạt tù hơn 25 năm vì những bình luận bị xem là vi phạm luật pháp. Một giới chức Mỹ có thêm những chỉ trích đối với chiến dịch oanh kích của Nga tại Syria hôm thứ Tư, nói rằng chỉ có 30% không kích của Nga nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.